Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 12 tháng 2 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về những chỉnh lý trong nội bộ huynh đoàn Công giáo Thứ Cựu PO 10. Sau đó là các tiết mục mỗi tuần một sự kiện, diễn đàn tự do, công giáo và nhân quyền và phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Hà Nội, một phái đoàn tòa thánh sẽ đến Hà Nội. Theo nhiều nguồn tin thông thạo được phóng viên của hãng thông tấn Công giáo Việt Catholic tại Hà Nội trích dẫn, một phái đoàn tòa thánh do Đức ông Pietro Parolin, Thứ trưởng Ngoại giao tòa thánh cầm đầu, sẽ đến Hà Nội vào ngày 21 tháng 2 tới đây. Phái đoàn sẽ có những buổi làm việc với Bộ Ngoại giao, Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam, cũng như gặp gỡ với Hội đồng Giám mục Việt Nam. Ngoài ra, phái đoàn cũng sẽ đi thăm hai giáo phận Thái Bình và Bùi Chu. Tuy nội dung các buổi làm việc chưa được tiết lộ, nhưng nhiều người tiên đoán rằng vấn đề thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Tòa Thánh sẽ được đặt lên hàng đầu. Đây là chuyến viếng thăm lần thứ 16 của phái đoàn Tòa Thánh tại Việt Nam kể từ năm 1990. Cũng như trong các lần trước, lần này vấn đề nhân sự của giáo hội tại Việt Nam cũng sẽ được đề cập tới. Hiện nay vẫn còn một số giáo phận trống tòa như Phát Diệm và Ban Mê Thuộc. Đức cha Nguyễn Văn Sang, giám mục Thái Bình, đã được tòa thánh chấp thuận về hưu cho đến khi tìm được người kế vị. Đức cha Cao Đình Thuyên, giám mục Vinh, cũng đã bước qua tuổi 82 mà chưa có người thay thế. Giáo hội tại Việt Nam không thiếu nhân sự có đủ khả năng. Vấn đề là giữa chính quyền và giáo hội chưa có sự đồng thuận về các ứng viên. Theo Việt Catholic, nhiều nguồn tin thông thạo từ phía giáo hội, cũng như những tin lọt ra từ phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cho biết, tuy nội dung chính của cuộc gặp gỡ và làm việc lần này của phái đoàn ngoại giao tòa thánh là vấn đề ngoại giao, nhưng vì vấn đề nóng bỏng đã xảy ra tại Hà Nội trong suốt một năm qua, đã làm cho mối quan hệ giữa giáo hội và nhà nước trở nên phức tạp hơn. Trong khi đó, bộ mặt dối trá và chính sách bài trừ tôn giáo của nhà nước Cộng sản Việt Nam lại lộ ra trên sân khấu quốc tế. Chính vì vậy mà cuộc đàm phán lần này sẽ trở nên khó khăn hơn nếu hai bên muốn đạt được những thành quả thiết thực và hữu lý. Tin Roma, văn phòng giới trẻ của Liên hội đồng Giám mục Á Châu sẽ tổ chức Đại hội giới trẻ tại Manila, Phi Luật Tân, từ ngày 20 đến ngày 27 tháng 11 năm nay. Đây là Đại hội giới trẻ Á Châu lần thứ 5. Theo dự trù, cuộc gặp gỡ sẽ quy tụ khoảng 2.000 bạn trẻ đến từ 22 nước Á Châu. Chủ đề của cuộc gặp gỡ dựa trên Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Lời Chúa đã diễn ra tại Roma vào tháng 10 năm vừa qua, cũng như theo chủ đề của phiên khoán đại của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu về Thánh Thể. Theo ban tổ chức, mục đích của Đại hội Giới Trẻ Á Châu lần này là để canh tân đức tin của giới trẻ Á Châu, hâm nóng lòng yêu mến đối với Thánh Thể và Lời Chúa. Ngoài ra, đại hội cũng sẽ nhắm đến việc giúp cho giới trẻ ý thức hơn về trách nhiệm của họ trong việc biến đổi các giáo hội tại Á Châu. Sau Đại hội Giới Trẻ Á Châu lần thứ 5, cũng sẽ có cuộc gặp gỡ của những người làm mục vụ cho giới trẻ trên toàn Á Châu. Cũng như trong các cuộc Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, các bạn trẻ tham dự Đại hội Giới Trẻ Á Châu sẽ được đón tiếp trong các gia đình và giáo xứ tại thủ đô Manila. Đại hội Giới Trẻ Á Châu lần đầu tiên đã diễn ra tại Bangkok, Thái Lan vào năm 1999. Lần cuối cùng, đại hội đã được tổ chức tại Hồng Kông hồi năm 2006. Tin Vatican, Đức Thánh Cha chia buồn với gia đình các nạn nhân cháy rừng tại Úc Đại Lợi. Trong điện văn chia buồn gửi đến ông Quentin Price, Tổng toàn quyền Úc Đại Lợi, Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự gần gũi và lời cầu nguyện cho tất cả các nạn nhân của vụ cháy rừng tại bang Victoria. Cho tới nay đã có trên 180 người bị thiệt mạng và hơn 50 người mất tích. Hiện vẫn còn 25 vụ cháy chưa được dập tắt. Vụ cháy rừng này được xem là lớn nhất trong lịch sử Úc Đại Lợi. Khoảng 30.000 mẫu rừng và hoa màu cũng như nhiều vùng cư dân bị thiêu hủy. Ngoài ra, hiện có khoảng trên 7.000 người đang sống trong các trung tâm cứu trợ. Tin Roma. Hội đồng đại diện các tổ chức Do Thái tại Pháp và thế giới tỏ ra tin tưởng vào các mối quan hệ giữa Do Thái và Công giáo. Sáng thứ Hai, ngày 9 tháng 2 vừa qua, ông Richard Brasquier, Chủ tịch Hội đồng đại diện các tổ chức Do Thái tại Pháp, và bà Maram Stern, Tổng thư ký Hội đồng Do Thái, đặc trách về đối thoại liên tôn, đã gặp gỡ với Đức Hồng Y Walter Kasper, đặc trách về các mối quan hệ giữa Do Thái và Công giáo. Sau cuộc gặp gỡ, phái đoàn Do Thái đã tin tưởng rằng các mối quan hệ giữa Do Thái và Công giáo sẽ tốt đẹp hơn sau những đáng tiếc do những lời tuyên bố thiếu trách nhiệm của Đức cha Richard Williamson, một trong bốn vị giám mục đã được Đức Thánh Cha rút vào tuyệt thông hôm 24 tháng Giêng vừa qua. Ông Brasquier nói rằng, vụ Đức cha Williamson sẽ sớm chấm dứt và không còn gây nguy hại cho các mối quan hệ giữa Do Thái và Công giáo. Chủ tịch Hội đồng đại diện các tổ chức Do Thái tại Pháp cũng nói rằng, các thảo luận về chuyến viếng thăm Thánh Địa của Đức Thánh Cha được dự trù vào tháng 5 tới đây cũng sẽ được tiếp tục. Về phần mình, ông Ronan Lode, Chủ tịch Hội đồng Do Thái Thế giới cũng tin rằng sứ điệp của người Do Thái đã được đón nhận. Ông cũng cảm ơn Đức Hồng Y Kasper vì lập trường rõ ràng và cứng rắn của Ngài đối với trách nhiệm của Đức Quốc xã trong cuộc sát tế người Do Thái, cũng như quyết tâm giải quyết vấn đề. Ông Lode hy vọng rằng chuyến viếng thăm Thánh Địa của Đức Thánh Cha sẽ là dịp để Tòa Thánh tái khẳng định quyết tâm muốn đối thoại với người Do Thái. Tin Roma. Sáng thứ Hai, mùng 9 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến tân đại sứ Brazil đến trình ủy nhiệm thư. Trong bài diễn văn chào mừng ông Luiz Felipe de César Correa, Đức Thánh Cha nói rằng, bên kia sự nghèo đói vật chất, còn có sự nghèo đói luân lý đang sâu xé các xã hội giàu có. Riêng đối với xã hội Brazil, chủ nghĩa tiêu thụ và hưởng thụ, cũng như sự vắng bóng những nguyên tắc luân lý vững chắc, làm suy yếu cơ cấu xã hội và gia đình. Đức Thánh Cha mong rằng Brazil sẽ tiếp tục cổ võ và quảng bá những giá trị nhân bản nền tảng, nhất là nhìn nhận tính cách thánh thiêng của đời sống gia đình, bảo vệ thai nhi, tôn trọng sự sống từ lúc mới được thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Ngoài ra, đề cập đến những cuộc thử nghiệm về truyền sinh học mà Brazil đang cho tiến hành, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng nước này cần phải bảo vệ một nền đạo đức biết tôn trọng sự sống của thai nhi và quyền được sinh ra. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cầu mong rằng thỏa ước vừa được ký kết giữa Tòa Thánh và Brazil vào tháng 11 năm vừa qua giúp cho giáo hội được tự do thực thi sứ mệnh truyền giảng tin mừng và củng cố sự hợp tác giữa giáo hội và chính quyền dân sự. Tin Ý. Tòa Thánh yêu cầu cho điều tra về cái chết của cô Eluana Anglaro. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn ANSA của Ý, Đức Hồng Y Javier Lozano Barragan, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về chăm sóc mục vụ cho các nhân viên y tế nói rằng, nếu do sự can thiệp của con người mà cô Eluana Anglaro phải chết, thì phải xem đây như một tội ác cần phải được điều tra. Trong bài phát biểu sau khi hay tin cô gái bị hôn mê đã qua đời, Đức Hồng Y Barragan cũng cầu nguyện cho chính những người đã làm cho cô gái này phải chết một cách êm dịu khi ngừng tiếp tế lương thực và nước uống cho cô từ hôm thứ Sáu tuần trước. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về chăm sóc mục vụ cho các nhân viên y tế cầu nguyện cho cô gái, cũng như xin Chúa tha thứ cho tất cả những ai đã góp phần làm cho cô phải chết. Vị Hồng Y này nhấn mạnh rằng cần phải nghiệm xét thật kỹ những hoàn cảnh của cái chết của cô Eluana để biết cô gái này đã qua đời vì không được tiếp tế lương thực và nước uống hay vì những nguyên nhân khác. Tin Hồng Kông. Giáo phận Hồng Kông phản đối việc chính quyền Cộng sản Trung Quốc đàn áp những người ký tên vào Hiến chương 08. Ủy ban Công lý và Hòa bình của Giáo phận Hồng Kông và nhiều nhà tranh đấu cho nhân quyền khác tại Hồng Kông đã kêu gọi chính phủ Bắc Kinh chấm dứt hành động sách nhiễu đối với những người đã ký tên vào Hiến chương 08. Ông O Danh Danh thuộc Ủy ban Công lý và Hòa bình của Giáo phận Hồng Kông cho biết, giáo phận ủng hộ nhóm Hiến chương này vì những giá trị phổ quát mà nhóm phát huy đều phù hợp với giáo huấn của giáo hội. Thật vậy, hiến chương 08 kêu gọi cải tổ chính trị, dân chủ hóa và tôn trọng nhân quyền. Những người Trung Hoa lục địa đã cho công bố bản hiến chương này ngày 10 tháng 12 năm vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 60 năm bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền được Liên Hiệp Quốc công bố. Chính quyền Cộng sản Bắc Kinh đã ra lệnh bắt giữ một số người ký tên vào bản hiến chương trước và sau khi bản hiến chương được cho phổ biến trên mạng Internet. Điều 19 trong bản hiến chương 08 yêu cầu phải duyệt xét lại hiến pháp Trung Quốc, phi chính trị hóa quân sự, thiết lập một nền tư pháp độc lập, dân chủ hóa quốc hội, bảo vệ nhân quyền, tự do hội họp, tự do ngôn luận và tự do tôn giáo. Ngoài ra, bản hiến chương còn yêu cầu chính phủ bãi bỏ việc học tập chính trị trong các trường học, bảo vệ quyền tư hữu, cải tổ hệ thống tài chính và thuế khóa, bảo vệ môi sinh, thiết lập nền Cộng hòa và ân xá cho các tù nhân chính trị. Đã ba lần, Ủy ban Công lý và Hòa bình của giáo phận Hồng Kông đã cùng với các nhóm tin lành bày tỏ ý kiến lên chính quyền Hồng Kông để yêu cầu đạo đạt các thỉnh nguyện lên chính quyền Cộng sản Bắc Kinh. Tin Pristina, Kosovo. Nhiều gia đình tại Kosovo trở lại Công giáo. Mặc dù các cuộc xung đột võ trang đã chấm dứt từ gần một thập niên qua, thủ đô Kosovo vẫn còn giống như một nơi vừa bị chiến tranh hay thiên tai tàn phá. Hơi điện thường xuyên bị cúp, nước được tiếp tế theo tiêu chuẩn, xe của Liên Hiệp Quốc vẫn còn hiện diện khắp nơi, và dân chúng tiếp tục sống trong sợ hãi. Dọc theo con đường dẫn đến thủ đô Pristina nằm la liệt các loại xe cũ, được đánh cắp từ các nước Âu Châu khác, hoặc bị các gia đình bỏ lại để đi lánh nạn. Nhưng trong các thánh lễ Chủ nhật tại nhà thờ Thánh Anton Padua, giáo dân đứng chật ních trong các hàng ghế. Họ thuộc đủ mọi thành phần và tuổi tác. Rất nhiều người tham gia ca đoàn. Trên cung thánh người ta thấy có đến 8 thiếu niên giúp lễ. Có cả một hàng dài những người lên rước lễ. Nhà thờ Thánh Anton Padua nằm trong một khu lao động, đã được xây cất vào thập niên 60 sau khi chính quyền Cộng sản phá hủy nhà thờ chính tòa tại trung tâm thủ đô. Cha Albert Jacquet, một linh mục trong độ tuổi 30, hiện đang quản nhiệm nhà thờ. Cha cho biết, mặc dù nhỏ, nhưng cộng đồng rất tích cực. Tất cả các em thiếu niên đều theo học các lớp giáo lý. Dân chúng bắt đầu trở lại với Công giáo. Nhiều gia đình quay lại với cội rễ Công giáo của mình. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về những chỉnh lý trong nội bộ huynh đoàn Công giáo Thứ Cựu Pio 10. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, những lời tuyên bố của Đức cha Richard Williamson liên quan đến cuộc sát tế người Do Thái do Đức Quốc xã chủ xướng trong thời đệ nhị thế chiến đã tạo ra cả một làn sóng phẫn nộ của thế giới Do Thái. Đức Thanh Cha là người cất vạ tuyệt thông cho vị giám mục thủ cựu này cũng bị vạ lây. Thủ lĩnh của huynh đoàn Pio 10 là Đức cha Degnafeli, một trong bốn vị giám mục được Đức Thánh Cha rút vạ tuyệt thông, đã lên tiếng xin lỗi Đức Thánh Cha vì lời tuyên bố thiếu khôn ngoan của Đức cha Williamson. Mới đây, để chấn chỉnh nội bộ, huynh đoàn Pio 10 đã có biện pháp kỷ luật đối với Đức cha Williamson và một vị linh mục có thế giá của huynh đoàn vì đã phủ nhận trách nhiệm của Đức Quốc xã trong cuộc sát tế người Do Thái. Cử chỉ này cho thấy giới lãnh đạo của huynh đoàn muốn tránh xa lập trường bài Do Thái. Từ lâu nay, huynh đoàn này luôn bị nghi ngờ có một lập trường như thế. Hồi cuối tuần qua, vị trên của huynh đoàn Pio 10 tại châu Mỹ Latin là linh mục Christian Bouchacour đã loan báo rằng Đức cha Williamson đã bị cách chức giám đốc chủng viện của huynh đoàn tại Argentina. Đây là chức vụ mà vị giám mục này đã đảm nhận từ năm 2003. Linh mục Bouchacour cũng khẳng định rằng những lời tuyên bố của Đức cha Williamson không hề phản ánh lập trường của Hinh đoàn. Cũng hồi cuối tuần qua, lãnh đạo của Hinh đoàn Pio X tại Ý loan báo đã trục xuất linh mục Floriano Abrahamovich, người đã từng phủ nhận việc Đức Quốc xã sử dụng hơi ngạt để tiêu diệt người Do Thái. Vị linh mục này cũng gọi dân Do Thái là một dân giết Chúa và bày tỏ cảm tình với Erich PFK, một sĩ quan mật vụ Đức Quốc xã đã từng ra lệnh tàn sát người Do Thái tại Roma hồi năm 1944. Linh mục Davide Pagliarani, bề trên của Hinh đoàn Pio X tại Ý, giải thích rằng sở dĩ cha Abrahamovich bị trục xuất ra khỏi Hinh đoàn là vì lập trường của cha hoàn toàn khác với lập trường chính thức của Hinh đoàn. Cha Pagliarani nói rằng trục xuất cha Abrahamovich ra khỏi Hinh đoàn là một biện pháp cần thiết nhằm tránh cho hình ảnh của Hinh đoàn không bị bóp méo, cũng như không làm thiệt hại cho công tác phục vụ giáo hội của Hinh đoàn. Về phần mình, Tòa Thánh đã cố gắng tái khẳng định lập trường của mình về cuộc sát tế người Do Thái và giải thích rằng Đức Thánh Cha không hề hay biết về những lời tuyên bố thiếu trách nhiệm của Đức cha Williamson. Tòa Thánh cũng đã thuyết phục được Tòa Giáo trưởng Do Thái tại Jerusalem tham dự một cuộc gặp gỡ với Tòa Thánh vào tháng 3 tới đây. Phẫn nộ trước việc Tòa Thánh rút và tuyệt thông cho một vị giám mục có chủ trương chối bỏ trách nhiệm của Đức Quốc xã trong cuộc sát tế người Do Thái, Tòa Giáo trưởng Do Thái tại Jerusalem đã tuyên bố đình hoãn vô thời hạn cuộc gặp gỡ nói trên. Sự kiện Tòa Giáo trưởng Do Thái tại Jerusalem chấp nhận trở lại gặp gỡ với Tòa Thánh là một tín hiệu tốt cho chuyến viếng thăm Thánh địa của Đức Thánh Cha, được dự trù vào tháng 5 tới đây. Theo dự trù, hôm nay thứ Năm, ngày 12 tháng 2, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ với một phái đoàn gồm khoảng 50 người đại diện cho các tổ chức Do Thái tại Hoa Kỳ. Hôm thứ Hai, ngày 9 tháng 2 vừa qua, một phái đoàn của Hội đồng Do Thái Thế giới cũng đã gặp gỡ với các viên chức Tòa Thánh, trong đó có Đức Hồng Y Walter Casper, đặc trách về các mối quan hệ giữa Giáo hội Công giáo và Do Thái giáo. Sau cuộc gặp gỡ, một phát ngôn viên của Hội đồng Do Thái Thế giới đã cho công bố một tuyên ngôn với lời lẽ như sau. Bây giờ chúng tôi tin rằng sứ điệp của chúng tôi đã được thấu hiểu. Cuộc tranh luận trong 3 tuần qua đã có một kết quả tích cực. Mặc dù Tòa Thánh đã cố gắng đưa ra nhiều minh định về lập trường của mình đối với cuộc sát tế người Do Thái, cũng như buộc Đức cha Williamson phải công khai lên tiếng từ bỏ lập trường bài Do Thái của mình, nhiều người vẫn chỉ trích Tòa Thánh về việc rút và tuyệt thông cho vị giám mục này. Ký giả George Wigo, tác giả của một quyển tiểu sử nổi tiếng về Đức Thánh cha John Paul đệ nhị, đã viết rằng nhiều tuần lễ hỗn loạn sau vụ rút và tuyệt thông cho 4 vị giám mục thử cựu cho thấy Tòa Thánh không có khả năng phân tách cũng như xử lý cuộc khủng hoảng. Chính linh mục Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, cũng đã nhìn nhận rằng chính vì không được thông tin đầy đủ về lý lịch của các vị giám mục thử cựu mà Tòa Thánh đã quyết định rút và tuyệt thông. Cho Lombardi nói rằng cần phải có một nền văn hóa thông tin ngay trong giáo triều. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Là đề tài chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Không khí mừng xuân đang vui vẻ và ấm cúng trên quê hương Việt Nam chợt chùng xuống vì hàng loạt thông tin của báo giới về những kiểu ăn xén tiền trợ cấp của người nghèo của bọn quan tham nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tình trạng suy thoái kinh tế hiện nay đã gây ảnh hưởng khó khăn đến việc chuẩn bị một cái Tết của người dân Việt Nam nói chung, đặc biệt là người nghèo. Vì thế, trong Xuân Kỷ Sửu này, Chính phủ Việt Nam đã trích một khoản ngân sách là 2.500 tỷ đồng, từ tiền thuế lao động chân chính của hàng chục triệu công dân Việt Nam, để hỗ trợ cho hơn 10 triệu dân nghèo, chiếm khoảng 12,1% dân số trên cả nước. Tuy nhiên trên thực tế, thì số tiền ấy có đến đầy đủ tay người nhận hay không? Chúng ta hãy lắng nghe những tiếng ca thán từ những người dân nghèo khổ, thấp cổ bế họng, từ khắp các vùng miền trên dải đất Việt Nam thân yêu. Tại Nghệ An, tại xã Thanh Khê, huyện Thanh Chương, nhiều hộ dân cho biết sau khi có thông báo nhận tiền của chính phủ hỗ trợ người nghèo ăn Tết, nhưng khi nhận lại bị cán bộ xóm trừ vào tiền đóng góp quỹ khuyến học của địa phương. Cụ Nguyễn Thị Kiểm, 85 tuổi, trú tại xã Khánh Sơn, mới nhận được 50.000 đồng. Gia đình bà Uông Thị Việt, trú tại xóm 13B, xã Nghi Kim, thành phố Vinh, có 5 khẩu, thuộc diện hộ nghèo, nhưng cũng chỉ nhận được 400.000 đồng. Thấy vô lý, họ lên Ủy ban Nhân dân xã hỏi, thì chỉ nhận được những câu trả lời thiếu tính thuyết phục từ cán bộ chính sách của xã. Và chuyện đau lòng đã xảy ra là vì quá bức xúc, không được xét hộ nghèo để được hỗ trợ tiền Tết. Chiều 27 âm lịch, Lê Văn Hùng, trú tại xóm 4, Nghi Trung, Nghi Lộc, đến nhà ông Phạm Văn Hiền, bí thư chi bộ xóm 4, để hỏi chuyện. Và cũng chỉ vì bất bình trước thái độ xét duyệt tiền Tết không công bằng của ông bí thư này, mà anh Hùng đã dùng dao đâm vào Phạm Văn Trường, cháu của ông Hiền thủng dạ dày, thủng gan, rách mật, phải đi cấp cứu bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Cha ông ta có câu nói dí dỏm nhưng rất sâu sắc, đó là, miếng ăn là miếng tồi tàn, nhưng mất một miếng lộn gan lên đầu, nhất là khi miếng ăn lại bị vuột ra khỏi miệng, trong hoàn cảnh bị cướp một cách trắng trợn và bất công. Và thế là bi kịch đã xảy ra. Thương quá người dân nghèo Việt Nam ơi! Tại Cần Thơ, quà Tết cho công nhân nghèo cũng bị cắt xén. Công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Phương Đông, khu công nghiệp Trà Nóc, có 250 công nhân có hoàn cảnh khó khăn và được công đoàn cơ sở xét chọn nhận quà của Liên đoàn Lao động thành phố với trị giá là 150.000 đồng một phần quà. Thế nhưng ngày 21 tháng 1 năm 2009, khi nhận được quà, những công nhân này thấy trị giá của các phần quà không như thông báo. Vì thế, 10 công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Phương Đông, khu công nghiệp Trà Nóc, có tờ kiến nghị gửi đến các cơ quan chức năng thành phố Cần Thơ, yêu cầu nêu rõ. Công đoàn khu chế xuất khu công nghiệp Cần Thơ sau đó đã phân công một người đi mua một phần quà có mẫu mã, số lượng, bao bì, giống như phần quà mà Liên đoàn Lao động thành phố trao cho công nhân, nhưng giá chỉ có 90.000 đồng. Đúng là chuyện thật như bịa này chỉ xảy ra ở Việt Nam. Tại U Minh, nhân dân các hộ nghèo ấp 15, xã Khánh An lại nhận quà Tết vào trưa 8 tháng 2. Khi được hỏi vì sao quà Tết mà lại đến với dân nghèo khi đã ra diên, ông Lê Quốc Hùng, trưởng ấp 15, xã Khánh An, U Minh, Cà Mau giải thích. Ngày 26 Tết, có 4 hộ nghèo nhận quà của chính phủ, còn lại 5 hộ, tôi mới nhận tiền từ văn phòng Ủy ban Nhân dân xã Khánh An hôm qua, thứ Bảy ngày 7 tháng 2. Hôm nay tôi phát viết đuôi luôn. Mặc dù phát quà trễ, nhưng khi bị phản ảnh, cán bộ trưởng thôn lớn tiếng dọa nạt những người dân nghèo như vợ chồng anh Nguyễn Văn Tuấn, ấp 15, xã Khánh An. Mày tố cáo tao với nhà báo hả? Quà Tết chưa kịp phát trước Tết, thì tao phát sau, làm gì mà sợ, phải điện cho nhà báo. Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Tại Cà Mau, ngoài phần quà Tết của chính phủ, tỉnh Cà Mau hỗ trợ 38.000 suất quà, trị giá 200.000 đồng một suất, nhưng việc cấp phát vẫn còn thiếu cho đối tượng không được hưởng, quà Tết vẫn chưa đến hết được với dân nghèo. chị Dương Tú Quỳnh, khóm 2, phường 1, thành phố Cà Mau, là hộ nghèo có 4 khẩu. Ở gần bên, chị Nguyễn Thị Ngàn mất chồng, bán hàng rong nuôi 2 con nhỏ. Gia đình anh Cao Hoài Hận, ở ấp Xóm Dừa, xã Quách Văn Phẩm, Đầm Dơi, có sổ hộ nghèo. Chị Trần Thị Đẹp, có sổ hộ nghèo, 2 mẹ con gó bụa. Vợ chồng bà Nguyễn Thị Sơn, 71 tuổi, ở ấp Hòa Trung, xã Lương Thế Trân, Cái Nước, sống trong túp lều rách nát. Chồng bà là ông Trần Thị Quang, 89 tuổi, bị tai biến liệt nửa người. Vân vân, đó là những trường hợp điển hình cho những nạn nhân nghèo, không được nhận đầy đủ số tiền trợ cấp Tết, do bị thất thoát khi đi ngang qua bàn tay nhám nhúa của bọn quan tham. Tại Quảng Bình, ở thôn Thống Nhất, có hơn 300 hộ dân, thì có 55 hộ dân nghèo với 319 khẩu. Trong dịp Tết Kỷ Sửu, thôn được phân bổ 51 triệu đồng từ nguồn tiền của chính phủ để hỗ trợ cho các hộ nghèo ăn Tết. Khi tiền về đến thôn, ban mặt trận của thôn và trưởng thôn Võ Văn Thắng đã bàn với nhau chỉ để 30 triệu 200 ngàn đồng chi cho các hộ nghèo, còn giữ lại 20 triệu 800 ngàn đồng đem chi cho hơn 100 hộ cận nghèo. Những hộ được xếp vào loại cận nghèo này là những hộ gia đình kinh tế khá, nhưng lại có quan hệ bà con thân thích với các trưởng thôn, phó thôn, thậm chí là thư ký thôn. Cụ thể là trường hợp ông Nguyễn Phong Dũng là anh em cọc chèo với trưởng thôn Võ Văn Thắng, được cấp 300.000 đồng. Ông Lê Văn Ngôn đã có nhà xây 2 tầng, cũng được nhận 300.000 đồng. Trong lúc đó, một số hộ dân nghèo thật sự như gia đình ông Nguyễn Đại Thập có vợ và 3 con nhỏ. Bản thân ông lại bị bệnh thần kinh do tai nạn chấn thương sọ não. Hiện nay, gia đình ông đang sinh sống trong một túp lều tạm bợ, siêu vẹo. Gia đình bà Phạm Thị Lan thuộc diện hộ nghèo, có chồng ốm liệt giường mấy năm nay, hay gia đình bà Lê Thị Do có 4 người con chồng chết. Đây là những người nghèo thật sự, nhưng chỉ nhận được những phần quà thiếu hụt, do những phần quà đó đã bị chạy vào những chiếc tàu háo mồm của thân nhân bọn có chức có quyền ở các làng, các xã. Trơ trẽn và tàn ác là ở chỗ, ông trưởng thôn đã chi tiền cho các hộ nghèo trong thôn với mức từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng một hộ, nhưng lại bắt các hộ nghèo này ký vào danh sách nhận tiền để quyết toán với xã từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng. Đúng là một lũ người tán tận lương tâm. Quý vị và các bạn thân mến, dưới chế độ phong kiến, những bà mẹ quê Việt Nam sau lũy tre làng cũng thường nhắn nhủ con rằng, con ơi nhớ lấy câu này, cướp đêm là giặc, cướp ngày là khoan. Nhưng chuyện ấy cũng xảy ra phổ biến là khi người dân phải đi kiện tụng nơi chốn công đường. Riêng cái việc cắt xén, ăn chặn của người nghèo từ ngân quỹ nhà nước, từ tấm lòng từ thiện của cộng đồng một cách công khai và rộ lên như nấm độc gặp mưa, thì chỉ xảy ra dưới chế độ xã hội chủ nghĩa. Đúng là người ta còn phải ăn để sống, nhưng rồi không phải vì để bảo tồn sự sống mà lại chấp nhận ăn dưới bất cứ hình thức nào như thế được. Vì đang tâm dành bớt miếng ăn vốn đã quá đơn sơ đạm bạc của những người cùng khổ là một kiểu ăn dơ, ăn bẩn. Dưới ngòi bút sắc bén của các nhà văn hiện thực phê phán như Nam Cao, Ngô Tất Tố, Nguyễn Công Hoan, chân dung của bọn cường hào ác bá chốn làng quê Việt Nam ngày xưa được miêu tả như gương mặt của những con thú, chỉ biết hút thật nhiều máu của dân nghèo để vinh thân phì gia. Những tưởng rằng những đau thương nhục nhã đó đã được khép lại trong quá khứ, với cái thời được gọi là thực dân nửa phong kiến, và khi con người ngày càng tiến tới một xã hội văn minh tiến bộ, thì những vết nhơ ấy không còn nữa. Thế nhưng, chưa bao giờ mà những ông bà nghị quế, vị hách, bá kiến, quan tham lại xuất hiện nhiều như trong xã hội Việt Nam dưới chế độ cộng sản như hiện nay. Điều đáng nói là, bọn quan tham Việt Nam thời hiện đại còn ghê gớm và bất nhân hơn cả bọn quan tham ngày xưa, vì tính đồng loạt, phạm vi cướp rộng lớn hơn, số nạn nhân nhiều hơn, thủ đoạn tinh vi và trắng trợn hơn. Nếu được sống lại, chắc những nhà văn hiện thực phê phán giai đoạn xã hội Việt Nam vào những năm 1930-1945 phải cho những nhân vật phản diện của mình tôn bọn quan tham trong xã hội Việt Nam hiện nay là bậc thầy trong nghề cướp ngày. Dân tộc ta vốn có truyền thống giàu lòng nhân ái, tương thân tương trợ lẫn nhau, lá lành đùm lá rách, thậm chí lá rách còn cố gắng đùm cả lá nát. Thế nhưng, hành động ăn bẩn của bọn quan tham trên đã làm mệt mỏi, xúc phạm và mất lòng tin hàng triệu trái tim nhân ái đã hết lòng vì người nghèo của cả dân tộc. Dư luận xã hội tỏ ra phẫn nộ và lên án những kẻ đang tâm ăn bớt, ăn chậm của người nghèo. Song rõ ràng không thể không tính đến trách nhiệm của những cán bộ, những công bộc của dân, được giao nhiệm vụ trực tiếp chăm lo, phân bổ và giám sát cái Tết trị giá 2.500 tỷ đồng cho hơn 10 triệu dân nghèo. Có phải là quá khó khăn để thành lập một cơ chế quản lý, giám sát chặt chẽ và công khai, minh bạch, để những đồng tiền trợ cấp được đến đúng và đến đủ vào tay của những người dân nghèo hay không? Hay ăn cướp và tham nhũng là bản chất chung của hệ thống quan lại từ cấp cao đến cấp thấp của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam? Khi xây dựng một công trình công cộng, mọi chi phí đều được hạch toán rất cụ thể, với hàng loạt nguyên tắc về tài chính kiểm toán. Thế nhưng, nạn tham nhũng thất thoát, rút ruột công trình vẫn cứ xảy ra như không thể không xảy ra. Hàng ngàn tỷ đồng từ ngân sách quốc gia, từ tiền thuế lao động chân chính của hàng chục triệu người công dân Việt Nam chi cho cái Tết của hơn 10 triệu người nghèo trên phạm vi cả nước, lại bị chui vào túi riêng của một số người có quyền có chức hoặc chi dùng sai mục đích. Những biểu hiện biến tướng tiêu cực đó đã khiến niềm tin của người dân vào đạo đức của chế độ bị lung lay tận gốc rễ. Bao lâu mà pháp luật chưa nghiêm, chưa mang đầy đủ tính chất dân chủ, thì sự suy thoái trong đạo đức xã hội và tình trạng mất niềm tin giữa con người với nhau trong xã hội là điều khó tránh khỏi. Điều này quả thật là một mối nguy hại, vì cuộc sống của chúng ta có ổn định và an bình hay không phụ thuộc vào phần lớn niềm tin và sự lương thiện của người khác, nhất đó lại là những kẻ đại diện cho dân để hành xử và giải quyết một số vấn đề. Đất nước đang đi vào một thời đại mới, đầy những thách thức và cạm bẫy, đạo đức bị xuống cấp trầm trọng, các giá trị tâm linh bị xem nhẹ. Một xã hội không được xây dựng xung quanh cái tính trung thực là cái trục, thì mãi mãi sẽ không bao giờ có một mùa xuân thật sự trên quê hương Việt Nam dấu yêu của chúng ta.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do, cũng do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu cùng quý vị và các bạn bài viết Sự thật mất đầu của tác giả Phạm Tính. Bài viết được đăng trên trang báo Tâm Linh Vào Đời. Người ta thường nói, sự thật thì mất lòng. Vâng, nói lên sự thật là chuyện rất khó nói, bởi vì nó chỉ đem lại cho chúng mình những phiền toái, mất lòng, và trong trường hợp của Doan Tệ Giả thì tệ hại hơn, nói thật thì mất đầu, mất cả chỗ đeo dây chuyền. Nhiều người, rất nhiều người đã đang và sẽ bị trạm quyết vì dám nói lên sự thật. Tôi xin đơn cử một vài ví dụ minh họa có thật 100%. Trường hợp thứ nhất, cách đây vài năm, được thần khí linh hứng trong ngày lễ thánh Gioan tại giả bị trảm quyết, vị linh mục Phê lên bục giảng với tất cả can đảm. Ngài noi gương thánh Gioan tại giả, dám nói lên sự thật. Ngài phân tích những tai hại và hậu quả xấu của những việc như khai thuế gian lận, những vụ ly dị giả để qua mặt chính phủ, đi bác sĩ khai bệnh ăn tiền của hãng bảo hiểm, về Việt Nam làm hôn thú giả, vân vân. Không khí trong nhà thờ hôm đó nặng nề như ngập hơi nước. Bạn biết chuyện gì đã xảy ra sau đó không? Tiền giỏ của những ngày Chúa Nhật sụt đi một cách thê thảm. Cha B phải ở nhà nấu mì gói, không ai mời ngài đi ăn cơm trưa, cơm tối như trước nữa. Giáo dân của Linh Mục V đã hành xử y như vua Herode, họ trảm quyết ngài, vì ngài dám bắt chước Gioan tại giả, dám nói lên sự thật. Trường hợp thứ hai, thầy C sau khi viết thư tường trình với ban cố vấn của hội dòng về những sự thật phũ phàng tại phong viện của thầy, về những sơ suất và những sự bất cẩn của một vị bề trên cả trong việc quản lý tài chính, thì lập tức sau đó, thầy được vị bề trên ấy đặt cho một cái tên nghe rất kêu, thằng phản động, và tuyên bố là đã hối hận vì đã nuôi ông tay áo. Kết quả là, thầy C bị cô lập, bị tẩy chay và bị coi như là một kẻ mang bệnh truyền nhiễm. Bề trên cả, bề trên út, bề ngang, bề dưới trong dòng, đã noi gương vua Herode, họ ra lệnh trảm quyết thầy C một cách không thương tiếc, vì thầy dám nói lên sự thật. Bạn thân mến, từ cổ chí kim, từ thời các ngôn sứ, những người được Thiên Chúa trao cho trọng trách loan báo lời Chúa cho đến nay, chẳng có ai thích nói sự thật cả. Lý do rất đơn giản là, khi nói lên sự thật thì bị thiên hạ ghét, bị người ta hãm hại và bị mất mạng nữa. Bạn cứ mở Kinh Thánh ra đọc thử xem. Môi-se dậy lên dư địa, kiếm đủ mọi cách, viện đủ mọi lý do để từ chối nhiệm vụ đi truyền lại lời của Thiên Chúa với Pharaon. Tiên tri Jeremia cũng ngán ngẩm khi Thiên Chúa gọi và đã chọn ông làm ngôn sứ. Ông chối phăng, viện lý do vẫn là con nít, miệng còn hôi sữa mẹ, không xứng đáng. Ông cảm nghiệm được những nguy hiểm chết người khi phải nói lên sự thật. Vì lời Đức Chúa mà con đây bị sỉ nhục và chế giễu suốt ngày. Bạn thân mến, bất kể bạn là linh mục, là tu sĩ hay là giáo dân, mỗi người chúng ta đều được kêu mời phải nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân và làm chứng về sự thật. Đây là một thách đố lớn cho chúng mình. Thế nhưng, khi bạn và tôi dám nói lên sự thật, thì khi đó chúng ta đang giới thiệu cho thiên hạ thấy dung mạo của Chúa Giêsu Kitô, bởi vì Ngài nói Ngài chính là sự thật và là sự sống. Khi nói lên sự thật, khi làm chứng cho sự thật, thì bạn và tôi chắc chắn sẽ bị thiệt thòi, bị chống đối, bị hãm hại và có thể bị mất đầu giống như Gioan vậy. Thế nhưng bạn hãy yên tâm, vì phàm ai tuyên bố nhận thầy trước mặt thiên hạ, thì thầy cũng tuyên bố nhận người ấy trước mặt cha thầy, đấng ngự trên trời. Khi chúng ta dám nói lên sự thật, thì chúng ta đến cùng ánh sáng, và sự thật sẽ giải phóng chúng mình khỏi những ách nô lệ của ma quỷ. Bạn có thấy những mối lợi rất lớn khi chúng ta sống và nói lên sự thật chưa? Khi chúng ta ngại ngùng, sợ hãi, không đủ can đảm nói thật và sống thật, chúng ta hãy chạy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Ngài thêm sức cho, Ngài chắc chắn sẽ giúp. Chúng ta phải bám lấy Ngài, cậy trông vào ơn của Ngài, bởi vì không có Thầy, anh em chẳng làm được gì. Bạn thử xem nhé! Quý vị và các bạn thân mến! Chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi đến đây là hết. Xin thân ái kính chào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Công giáo và nhân quyền với Mai Hương. giáo lý của Giáo hội Công giáo về vấn đề làm cho chết êm dịu. Đây là đề tài của chuyên mục Công giáo và nhân quyền tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cái chết của một người phụ nữ Ý tên là Eluana Englaro hiện đang gây ra nhiều phản ứng sôi nổi tại Ý và trên khắp thế giới. Cách đây vài năm, tại Hoa Kỳ, trường hợp của người phụ nữ tên là Terry Schiavo cũng đã tạo ra những phản ứng tương tự. Cả hai đều trải qua một thời gian hôn mê lâu dài và cuối cùng đều được một tòa án ra lệnh ngưng tiếp tế lương thực và nước uống để họ chết một cách êm dịu, thể theo lời yêu cầu của thân nhân. Riêng trường hợp của cô Eluana Englaro đã trở thành một cuộc chiến pháp lý kéo dài hàng bao năm trời, và hiện đang là đối tượng một sắc lệnh do chính Thủ tướng đề nghị Quốc hội duyệt xét và biểu quyết, nhằm không những cứu sống cô gái mà còn buộc phải tiếp tế lương thực và nước uống cho mọi bệnh nhân. Vào giữa lúc Thượng viện Ý đang biểu quyết dự luật, thì cô Eluana đã tắt thở tối thứ Hai vừa qua, sau khi các đường tiếp tế lương thực và nước uống cho cô được ra lệnh cắt đứt. Đã có quá nhiều phản ứng trước cái chết của cô gái này. Riêng Tòa Thánh đã mong muốn rằng cái chết này sẽ là cơ hội để mọi người dân Ý suy nghĩ sâu xa hơn về tính cách thánh thiêng của sự sống, và tìm ra những phương cách thích hợp hơn để trợ giúp những người đang mắc bệnh nan y trong giai đoạn cuối cùng. Tự trung, đây là dịp để giáo hội tái khẳng định giáo huấn của mình về điều thường được gọi là hành động làm cho chết êm dịu. Gần đây, nhất là trước và sau khi ứng cử viên của đảng Dân Chủ là ông Barack Obama đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ, giáo hội tại Hoa Kỳ cũng như khắp nơi đều lặp lại giáo huấn ngàn đời của giáo hội là phải tôn trọng sự sống con người từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Giáo hội không những lên án hành động phá thai, mà còn xem cả việc làm cho chết êm dịu cũng là một vi phạm quyền sống. Giáo lý của Giáo hội Công giáo về vấn đề làm cho chết êm dịu đã được trình bày một cách có hệ thống lần đầu tiên trong tuyên ngôn của Bộ Giáo lý Đức tin đề ngày mùng 5 tháng 5 năm 1980. Tuyên ngôn mang chữ ký của Đức Hồng Y Franco Sepe, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, và có sự phê chuẩn của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị. Tuyên ngôn viết một cách minh bạch như sau. Cần phải mạnh mẽ khẳng định một lần nữa rằng, không gì và không ai có thể, bằng bất cứ cách nào, cho phép sát hại một mạng sống vô tội, dù đó là một thai nhi hay một phôi thai, một thơ nhi hay một người lớn, một người già hay một người đang mang một cơn bệnh bất trị, hay một người đang hấp hối. Hơn nữa, cũng không ai được phép yêu cầu thực thi một hành động sát hại như thế cho bản thân hay cho một người khác được trao phó cho mình chăm sóc. Cũng không ai được phép bày tỏ sự đồng ý với hành động giết hại ấy một cách minh nhiên hay mặc nhiên. Cũng không một quyền bính nào được phép yêu cầu hay cho phép một hành động như thế. Bởi vì đây là một hành động vi phạm luật Chúa, xúc phạm đến phẩm giá con người, một tội ác chống lại sự sống và chống lại nhân loại. Giáo lý của Giáo hội về hành động làm cho chết êm dịu đã được sách Giáo lý của Giáo hội Công giáo tổng hợp trong các số từ 2276 đến 2279. Chúng tôi xin được đọc lại Giáo lý của Giáo hội Công giáo về hành động làm cho chết êm dịu. Những người có sự sống bị suy giảm hoặc sẽ bị yếu đi đòi hỏi một sự tôn trọng đặc biệt. Những bệnh nhân và những người bị khuyết tật cần phải được nâng đỡ để có thể sống một cuộc đời bình thường theo mức có thể. Dù với lý do nào và với phương tiện nào, hành động trực tiếp làm cho chết êm dịu cũng chỉ là chấm dứt cuộc đời của những người bị khuyết tật, đau yếu hoặc đang chết dần chết mòn. Xét dưới khía cạnh luân lý, đây là một hành động không thể chấp nhận được. Do đó, một hành động, hoặc sự bỏ qua không hành động, tự nó, hoặc do chủ ý của ta, mà mang lại cái chết cho một người hầu chấm dứt đau khổ, sẽ là một tội sát nhân, xúc phạm trầm trọng đến phẩm giá con người và chính Thiên Chúa đấng tạo thành con người. Nhưng trong số 2278, sách giáo lý của Giáo hội Công giáo lại nói đến một luật trừ như sau. Ngưng những phương thuốc y khoa quá tốn kém, nguy hiểm, dị thường hoặc không xứng với những kết quả mong muốn, thì đây là một việc làm hợp pháp. Nói cách khác, theo giáo huấn của giáo hội, đây không phải là hành động muốn làm cho chết, mà chỉ là chấp nhận rằng không thể cản ngăn được cái chết. Tuy nhiên, giáo lý của Giáo hội Công giáo giải thích, những quyết định phải do chính bệnh nhân làm lấy, nếu người đó có thẩm quyền và có khả năng, nếu không sẽ phải do những người hưởng quyền trước pháp luật, nhưng bao giờ cũng phải tôn trọng ý muốn hợp lý và những lợi ích hợp pháp của bệnh nhân. Trong số 2279, sách giáo lý của Giáo hội Công giáo nói rõ hơn. Dù cho cái chết được coi là đã gần kề, cũng không được phép ngưng những sự săn sóc thường có đối với bệnh nhân. Việc sử dụng các thứ thuốc tê để giảm đau cho bệnh nhân đã hấp hối, dù có nguy cơ giảm những ngày sống của người đó, vẫn có thể được coi là phù hợp với phẩm giá con người về phương diện luân lý, nếu người ta không muốn cái chết, dù như là mục đích, được chấp nhận như là không thể tránh được. Những thứ giảm đau là một hình thức rất tốt của đức bác ái vô vị lợi. Theo danh nghĩa này, việc làm này cần được khuyến khích. Tụ trung, như Đức Thánh Cha đã khẳng định trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua, làm cho chết im dịu không phải là một hành động bác ái thực sự. Nó chỉ là một giải pháp giả hiệu cho vấn đề đau khổ mà thôi. Nhắc đến Ngày Thế giới Bệnh nhân được cử hành vào ngày thứ Tư, 11 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha nói đến ý nghĩa của đau khổ. Ngài khẳng định rằng, không một giọt nước mắt nào, dù là của bệnh nhân hay của người thân của họ, đều bị lãng quên trước mặt Chúa. Sở dĩ phải tuyệt đối tôn trọng sự sống con người từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên là bởi vì chỉ có Thiên Chúa mới làm chủ sự sống con người. Cũng thế, sở dĩ sự sống con người có một phẩm giá cao trọng, thánh thiên và bất khả xâm phạm là bởi con người đã được tạo thành theo và giống hình ảnh của Thiên Chúa. Trên đây là nền tảng của giáo huấn xã hội về phẩm giá và các quyền con người, nhất là quyền sống. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Công giáo và nhân quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện. Lời nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyện kể rằng một nhà đạo sĩ người Ấn Độ lên đường với người đồ đệ đi theo hầu và có bổn phận phải chăm sóc con lạc đà bạn đường của hai thầy trò. Tối hôm đó, hai thầy trò vào nghỉ chân ở một quán trọ bên đường. Người đồ đệ đi đường xa mệt mỏi quá nên quên cả việc buộc lạc đà vào cột quán trọ. Vừa lim dim đôi mắt ngủ, vừa thầm thì cầu xin Chúa: Lạy Chúa, xin Chúa coi giùm con lạc đà. Con xin phó thác nó trong tay Chúa. Sáng hôm sau, khi vừa thức giấc, người đồ đệ vội ra tìm lạc đà, nhưng không thấy bóng dáng nó đâu nữa. Nhà đạo sĩ mới hỏi: Lạc đà đâu rồi? Người đồ đệ thưa: Thưa thầy, con không biết. Xin thầy hỏi Chúa xem. Tối qua con đi đường mệt quá, nên thiếp ngủ lúc nào không hay. Con đã phó thác lạc đà nhờ Chúa giữ giùm. Nếu lạc đà trốn chạy hoặc bị mất cắp, đâu phải lỗi của con, đó là trách nhiệm của Chúa. Hẳn không phải là thầy đã dạy bảo con là phải có lòng phó thác tin tưởng nơi Chúa đó sao? Nhà đạo sĩ ôn tồn nói: Con ơi, dĩ nhiên là phải có lòng tin tưởng phó thác nơi Chúa. Nhưng trước hết, con phải làm tròn bổn phận của con. Tuy đặt lòng tin tưởng nơi Chúa, nhưng trước khi đi ngủ, lẽ ra con nên cẩn thận buộc lạc đà vào cột. Bởi vì Chúa không có tay nào khác ngoài hai tay của con. Tâm tình tin tưởng phó thác là tâm tình còn phải có trong đời sống của người tín hữu. Nhưng sẽ là sai lầm nếu chúng ta lạm dụng tâm tình ấy để biện minh cho sự thiếu nỗ lực của chính bản thân. Sự thực thì Chúa cũng không cần đến khả năng của chúng ta, nhưng Chúa rất cần tấm lòng cộng tác của chúng ta đối với công việc phục vụ Ngài. Thiên Chúa là đấng quyền uy là thế, nhưng khi muốn thực hiện chương trình cứu độ, Ngài vẫn trưng cầu ý kiến và cần sự cộng tác của một trinh nữ người Do Thái rất bình thường, tên là Maria. Nói gương mẹ Maria, thái độ chúng ta cần phải có là tinh thần tìm hiểu và thực thi những gì Chúa muốn trong đời sống phục vụ, để chúng ta trở nên những dụng cụ sắc bén trong tay của Ngài. Tâm tình phó thác cậy trông đúng nghĩa, không hề làm đánh mất sự tự do mà Thiên Chúa đã rất tôn trọng trong đời sống của mỗi con người. Chỉ có sự ngộ nhận về ý nghĩa của nó mới khiến con người trở nên ỷ lại và thiếu cố gắng. Có một lối biện minh rất phổ biến, được dùng để giải thích cho những sai lầm và thất bại trong công tác tông đồ hay trong cả đời sống cá nhân, đó là ý Chúa. Hay hiệu quả công việc là do tác dụng của Chúa Thánh Thần. Một lối biện minh thiếu sức thuyết phục, vì Chúa Thánh Thần chỉ làm việc, và làm việc một cách rất dễ thương và sáng tạo, với những tâm hồn đầy lửa yêu mến, mau mắn thực thi thánh ý của Chúa Cha trong cuộc sống, cũng như những ai thực sự có nhiệt tâm phục vụ cho việc mở mang nước trời. Lạy Chúa, đúng như lời Thánh Phaolô nói, tôi trồng, Apollo tưới, Thiên Chúa cho mọc lên. Thiên Chúa là đấng có quyền tuyệt đối cho tất cả những sự thành công, những hiệu quả tốt có được trong đời sống và việc làm của chúng con. Thế nhưng, chính bàn tay của chúng con, chứ không phải của Chúa, sẽ lao động vung trồng một cách nhiệt tình, trong tâm tình khiêm hạ, phó thác, vì Chúa không có tay nào khác ngoài chính hai bàn tay của chúng con, để thực hiện những ý định tốt đẹp mà Ngài ban xuống trên cuộc đời của mỗi tạo vật mà Chúa đã yêu thương cho hiện diện trên cõi đời này. Xin Chúa ban cho chúng con luôn biết tìm kiếm thánh nhan Chúa và thực hiện ý định của Ngài trong tinh thần khiêm hạ và phó thác, vì đó là con đường dẫn đưa chúng con đến bến bờ của hạnh phúc và bình an.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. trước tôn nhan ngài, mong được dung thứ. Xin Chúa đừng tuyên án những thứ tha.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.